trong lòng không chút nắng. Giấc mơ đời
nếu không có đàn em chắc như cũng theo cha mẹ rồi. Cô đã lây bệnh số bếp kinh tế mới tốt tốt thì trốn người nhỏ thôi, hết có tiền chìa ra là đã được. Như vậy sau hai tuần đêm cơm nóng lạnh, bệnh thuyên giảm dần rồi dứt. Từ đó nhân sĩ kia có tiếng cười khang lạnh tanh, khô khốc nghe rất dễ nẻ và độc đáo, nhưng trở thành một cánh tay đắc lực trong việc làm nên phi pháp của đại ca. Nghe nuôi heo trở lấu làm thịt, đại ca của nhân sĩ kia được thả ra ngoài bằng lưới để làm ăn. Dù phi pháp, công an vẫn làm mưa. Nhưng khi có tiền rồi thì lại là chuyện khác. Đã đầy, đã béo, tất là tới giờ làm thịt. Đại ca của nhân bị bắn chết trong một cuộc lùng xét truy nã đến tận cùng. Xác bị công an mang đi, không ai dám ra nhận lãnh chôn cất. Nhưng sĩ kia đã dám làm việc đó, nhưng cô bị từ chối. Ít lâu xong, đường dây bạch kiếm rơi vào tay một đại ca khác. Lúc này nhân đã làm sĩ kia rồi. Cô cũng không muốn cai, cô còn nói ở trên cõi đời này nữa để sống, mà chết thì cô không có can đảm tự tử. Thôi thì ông thần sĩ kia rất dần làm tấm thân dùng cũng cảm ơn. Tiền bạc cứ đốt theo thuốc, rồi tới thời thì đã phải chích mỗi ngày, nhưng biết mình cũng còn bao lâu nữa. Cô bắt đầu sợ ánh sáng. Ban ngày là một cực hình đối với cô, ban đêm như này cô cảm thấy dễ chịu. Trở lại nhà hàng liên hoan, quán đã đóng cửa đèn tắt, vài dân đều đã trải chiếu chiếm hàng hiên, kẻ còn ngồi người đắp chia chăn kín như ngủ say. Quán mạch ngọc bên kia đường cũng đã kéo cửa, nhưng biết một chỗ còn sinh hoạt nằm phía sau con ngõ cụt. Con ngõ từng quen thuộc với cô, đèn trong quán đã tắt nhưng một cánh cửa còn hé mở. Nhưng dù mắt một lát mới quen được bóng tối, nhưng đã nhìn được mấy đốm sáng của đèn dầu dọc theo hai bên con hẻm. Bóng người đen mờ lay động như ở chốn âm ti. Ai? Giọng bao nhưng nhâm sĩ kia. Giờ này bà tới đây làm gì? Đây không phải chỗ của bà. Tôi muốn đi, có khách không? Thôi bà ơi, bà hôn như cũ, không ai chịu được bà đâu. Càng ngày bà càng tã quá, đi đi. Ai có phải nhâm sĩ kia không? Tôi đây để tôi đo. Tiếng nói phát ra từ trong một vũng tối, nhưng tìm ra được xả xuống thì đã vọng trong vòng một gã đàn ông. Anh đã choát chưa? Mới hít thôi nhưng đang nhìn cái mùi. Hắn cứ xuống tìm đôi môi của mưu sĩ kê, vừa hôn vừa hít. Cả người em ở đâu cũng xì ra mùi sĩ kê. Anh liền thèm muốn chết. Mấy cái kia sức như hoa, thú quá. Mưu sĩ kê đánh vào mê ra một điếu thuốc. Cô cũng lấy ra một điếu. Hai người không còn muốn làm gì nữa ngoài việc ngồi nguyên dương mắt. Phi nhưng đã được tìm thêm một cuốc xe về Phú Lâm. Đến nơi cũng khoảng 3 giờ sáng. Đập cửa lâu lắm mới nghe tiếng đập. Cửa mở cùng cao nhào. Giờ này em còn muốn làm gì? Anh cho em không ngủ, em buồn ngủ quá. Hừ, anh biết em nóng lòng về của anh phải chia lắm. Ờ thì cũng có, nhưng nhớ anh cũng có. Nhưng sự kêu ông cũng. Nhưng sao mặt người yêu có vẻ cô hồng quá. Hắn đẩy cô ra. Thôi đi ngủ đi. Thế mặt nhưng trong mình hắn sửa lại bộ dạng. Tại đầu óc anh cân quá, em biết. Anh không tính giết trời đất. Lúc đó nguy nan quá, phản ứng tự nhiên anh rút súng bắn. Nhưng cô ma nó làm vậy. Thôi ngủ đi. Nhưng sĩ kê nằm ôm người yêu ngủ, nhưng cô giật mình ngoài. Bên tai cô cứ vang lên tiếng súng gầm loạn. Cô có cảm tưởng như viên đạn đó sẽ trở lại đinh ngọt vào ngực cô. Ở đây nè, môi trái tim của cô đã khô quá. Sáng hôm sau tại một tiệm hủ tiếu của mưa tờ Sài Gòn Giải Phóng, có loan tin vụ cướp giật giết chết người. Nhưng chứng trở lại có nhìn thấy thủ phạm ngồi sau xe Honda sau một cô lái gái. Cả hai đều gầy nhom, công an đang tiến hành điều tra truy bắt tội phạm. Từ lúc đó còn không bình tĩnh nữa, nhưng có hỏi xin một tí. Cho phần này thì còn bước ngoài, bây giờ chưa xài được đâu, lộ ra ngay. Anh đang cất giấu ở một nơi kín đáo, em nghe, coi chừng em làm tay băng hết, chết là chắc thôi. Và còn nhận lặng luôn, 那时间都来谈的了。
Nỗi đau hay niềm cay đắng, đời nhen nắng bước chân em về lại trong phố thanh thang. Bao giờ sẽ quên? Hãy yêu khi đời mang đến một cành hoa.
Lắm này chị bày cả ông khán giả thấy rõ trên tay có chiếc nhẫn nhận hộp tròn, nghe chị khoe là trên 20 một tí, mua rẻ thôi vì cái hộp này nhỏ bị cắt đứt lại có chút chấu, nhưng thế kệ, có hộp tròn đeo cho bằng người ta là được rồi. Mấy chị em đều đời nhìn ngón tay chị bảy cả con thèm lắm, biết bao giờ mới có mà đâu. Có chị chề dài môi ra, có cái đách ý ở đó là hộp xoàn, mấy cái hộp chớp chớp mà dốc tổ. Hộp xoàn thì có, chị bảy để người để ngoài ta hết, không có thì ghen, chị bảy cứ khoe. Ông đây nó mua cho tôi, ôi con đó ba hồi nó thiếu, ba hồi có hiếu, biết lúc nào nó trong nó được. Mọi thứ nhìn chị đi qua cũng biết là cuộc đời con Lê đang lên hương rồi. Thì cũng nhờ cặp đồ với phó công an phường làm ăn chút đỉnh. Chút đỉnh thôi, con vợ ông phó đen làm trời, Bắc Kỳ xứ Hà Đông chơi đón sao. Xếp tử cọc đeo gì gì nữa, vô tới đây rồi cũng không qua được con gái nam đâu nè. Con Lê ở nhà ăn nói cọc cằn, trước khi vô chuyện là ngọt sớt à. Nhiều khi nó quá đáng, ông phó cũng đi đầu, sợ bờ bề trên của nổi chật lôi đình lên. Con Lê hay lắm, chỉ 15 phút, lâu lắm nửa tiếng đồng hồ sau ông phó lại mềm mua đến. Chỉ có chị bảy cả con thấy con gái chẳng ăn quá, ngán Lê công cướng bắt trước giọng Bắc Kỳ. Bây giờ Lê thằng đàn ông nào cũng đội một con đàn bà trên đầu để nó sai bảo hành hạ. Má ra làm gì cho ấm người thằng biết đâu. Chị bảy cả con thì đâu còn chỗ nào dư để ốm nữa. Nghe đứa con gái nói cũng chỉ biết lắc đầu, vừa ngán vừa phục. Con Lê dạo này chúng vài mối đau lớn, không phải đi nghề, nhiều những người ngợm thon thả phơi phơi ra. Cũng phải nhắc chừng mắc cái chứng gì mà con Lê với thằng Long Tân Định hay xì xả. Có tám tỉnh nhau không mà cười rất thích hoài. Cho mà dạo con Lê cách thằng Long Tân Định như đào đất bỏ đi. Mày lại đi thân với thằng cả trốn ba mươi sau đây, chị bảy cả tông cảnh cáo. Hê, bộ má ghen sao hả? Còn lâu chưa mới chịu được cái mùi xà lách trồng dầu rắn thêu của nó. Nó đừng lo, ông cố tỏ mày, việc này đi chó quá nha. Con Lê cười rũ, cứ một lần chọc cho bà già chửi là nó thấy khoái, không biết tại sao. Dù để cho bà già tiếp tục chửi, nó thảm như nghe đồ này ra tô son biển phấn. Cần cái gương con gọn trong lòng bàn tay, nó soi kỹ khuôn mặt, nít làm chỉ đen lên giường mắt, to lông mày, to son, tất cả mọi việc con Lê làm tỉ mỉ cả giờ. Chị bảy cả tăng ngồi một bên sốt ruột. Tao không hiểu sao mày cứ tôi đi tôi lại, đánh phấn rồi chùi, chùi ơi chùi tới. Bắt cái đó tao làm cái đẹp là xong. Đợi mới thấy mặt má nổi mất nổi nhau trong lớn lên, má rẹt rẹt nửa phút xong phải hơn. Ừ, tao chỉ cần vậy. Chứ mất thì giờ như này tao không kiên nhẫn. Biết nó chỉ kiên nhẫn có một chuyện đó. Ông cố nói mày đừng mắc học như này. Cái tập hay mất của mày không chừa được.
Tuổi nào như lá vàng uống chiều nay, người nào ngồi hát máy bay ngang trời, anh mang trôi trên vùng tóc dài bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi dậy, tuổi nào ngỡ ngàng tìm tiếng gió
nếu bóng son bỏ đầu con mơ lại lâu cái bút chì tôi đi tôi lại lành mắt như làm cho đã nên muốn chọc bức mặt. Chị bảy cả tay nước mắt đứng dậy tê tê bỏ đi lại một bước cây trước mặt. Một chị đàn bà đỏ thắm như hai cây bút nước, đứa bé ốm non bế trên tay ngay hoài, thả cái này bắt cái kia, cơm này không được mua sữa. Đêm qua nó đói khóc cả đêm, có ngủ cái giấc gì đâu. Chị Bảy biết tầm con mẹ này, có nằm ôm con cho con bú ban đêm đâu, hết lập chiếu thằng nào thằng này tới chui vào chân thằng kia. Cái tập đêm nào cũng ăn no mới ngủ được, mọi người chỉ như con nóng mỏi tai thảm quá. Vậy mà cứ cười nghe răng, tôi bị cái bệnh kỳ cục gì đâu, hết đêm nào không ăn là nằm trong mắt tới sáng, nghe gà đấy là đến sang. Sao với răng gì, thế mà dạy một bữa là đứa nhỏ lãnh đủ. Nghe con khóc giật ai không biết, uống đứa nhỏ muốn sạc máu. Có đứa còn bóc cổ, hàng xóm không cao là đứa nhỏ chết mất đất từ khuya rồi. Có điều con này nhiều chuyện lắm, sinh hoạt ban đêm trong xóm đủ đời, con ngủ dành hết bước. Bức chịu đang kể chuyện tên bảo vệ sau giả hát nửa đêm đi tùng con cô lên đời trả nợ. Trong lúc con nhỏ đang sốt lăn quay mà thằng trả vẫn không tha, thì con đây đã diễn xong, bỏng đảnh đứng dậy. Chị Bảy hỏi với, mày đi đâu vậy mày? Đi vượt, ngay con mẹ mày đồ mất dạy chưa? Đồ cũng mất rồi má. Cậu cha mày không đi mẹ mày đồ thú mất. Con Lê cười tung tư víu lên, quay lưng một vòng, cũng giả người chào chị Bảy cả tâm. Thế là cả hai mẹ con cùng cười sặc lên. Con Lê ngửa vía. Chị đưa cái tay lên, bỗng nhìn thấy cái nhẫn hột xoàn, chị lại hạ tay xuống lắc đầu. Chịu con nhỏ thôi, thua nó cho được việc. Không biết con mối nào ngon mà nó dám hứa sẽ đổi cho chị học lớn hơn. Cỡ trên ba ly, chị vẫn còn hâm được với mấy con đĩ chó mặc dệt chung quanh. Từ ngày chị có chiếc nhẫn, không ngớt nói ra nói vào. Có đứa như ngốc cả đời chưa biết hột xoàn là cái đách gì, đưa nó cũng dơ luôn. Nó hột chiếu hột sa phiêu là cùng. Tới mặt chị mà nhìn thấy hột xoàn có mặt trời sẵn, để coi thật hay không, hỏi cô Tâm là biết liền. Cổ đeo hồ xoàn đầy người ngón tay nó thôi.
Em xin tôi yêu nào, còn tuổi nào cho nhau. Trời xanh trong mắt em sâu, mây tối vây quanh thật sâu. Hơn em tôi yêu nào, còn tuổi trời hư vô. Bàn tay che dấu lệ nhòa, ôi tuổi nào muốn không tình đã nghiền phù. Tuổi nào mơ kết mây trong sương khô, xin cho em qua từng tiếng nhà, xin mây xe trên màu áo lụa. Tuổi nào tôi hết từng tháng năm mong chờ.